là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba ngày 23 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh đẩy mạnh phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2019, Sở Giao thông Vận tải được giao trên 764 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng. Sau tháng đầu năm giải ngân được 285 tỷ đồng bằng trên 37% kế hoạch giao. Trong đó giải ngân vốn xây dựng cơ bản địa phương đạt trên 208 tỷ đồng, quỹ bảo trì trung ương giải ngân được trên 35 tỷ đồng, sửa chữa đường bộ địa phương giải ngân được gần 15 tỷ đồng, sửa chữa đường bộ trung ương đạt gần 27 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm 2019, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án cầu Bách Lẫm, dự án cầu Tuần Quán, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận thành phố Yên Bái để thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12 năm 2019. Và dự án lắp đặt trang thiết bị an toàn giao thông các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp tục phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư và các bộ ngành để sớm triển khai dự án đầu tư xây dựng nút giao IC13 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án cầu Cổ Phúc, thực hiện công tác nghiệm thu thanh toán quyết toán các dự án đúng quy định. Năm 2019, tỉnh Yên Bái được hỗ trợ 3,9 tỷ đồng để triển khai các dự án khuyến công, trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia được phê duyệt 900 triệu đồng, nguồn kinh phí khuyến công địa phương được phê duyệt 3 tỷ đồng. Đối với nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, hiện đã ký hợp đồng triển khai thực hiện đề án với Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương để hỗ trợ 3 cơ sở thụ hưởng. Đối với chương trình khuyến công địa phương với nguồn kinh phí 3 tỷ đồng dự kiến hỗ trợ 20 dự án ứng dụng máy móc thiết bị và hỗ trợ thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công khác. Hiện Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã ký hợp đồng thực hiện 20 đề án theo đúng tiến độ.
Nhằm giúp hộ dân sớm khôi phục sản xuất, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, đến nay các huyện thị thành phố đã trích ngân sách địa phương trên 6,5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân bị thiệt hại cũng như thực hiện phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trong đó hỗ trợ cho các hộ có lợn tiêu hủy là trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ công tác tiêu hủy là hơn 120 triệu đồng, hỗ trợ cho các chốt kiểm dịch là 255 triệu đồng, hỗ trợ công tác phun tiêu độc khử trùng là hơn 76 triệu đồng. Với những hộ bị thiệt hại chưa được hỗ trợ, hiện các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ cho người chăn nuôi.
Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, từ năm 2013 đến nay, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ những gia đình có công với cách mạng làm được 2.642 nhà. Trong đó làm mới 2.064 nhà, sửa chữa 578 nhà với tổng kinh phí thực hiện trên 25 tỷ đồng, trong đó kinh phí trung ương gần 72 tỷ đồng, ngân sách địa phương là hơn 5 tỷ đồng. Quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động các nhà hảo tâm doanh nghiệp được hơn 18 tỷ đồng. Đã có hai huyện hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà ở cho người có công là Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Hiện tỉnh đã rà soát bổ sung 883 gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Trong đó đề nghị làm mới 305 nhà, sửa chữa 578 nhà. Năm 2019, Sở Lao động Thương binh Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh và huyện 3 tỷ đồng để hỗ trợ làm mới sửa chữa 100 căn nhà cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.
Sau tháng đầu năm, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh đã hướng dẫn các cơ sở hội lập hồ sơ giải quyết chế độ cho 4 cựu thanh niên xung phong hy sinh chưa được công nhận là liệt sĩ, 14 cựu thanh niên xung phong bị thương chưa được hưởng chế độ thương binh, 25 cựu thanh niên xung phong bị ảnh hưởng chất độc da cam chưa được hưởng chế độ. Bên cạnh đó, xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong cho 2 đơn vị là thanh niên xung phong làm thủy lợi và thanh niên xung phong khai hoang phục vụ chuyển dân xây dựng nhà máy thủy điện Thác Bà do tỉnh huy động, trong đó có 180 người chưa được hưởng chế độ chính sách. Thời gian tới, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho hội viên, hoàn thiện hồ sơ giải quyết chế độ chính sách cho hơn 570 cựu thanh niên xung phong, đồng thời thường xuyên đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp cựu thanh niên xung phong yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống.
Sau tháng đầu năm, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xử lý trên 670 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách nhà nước trên 4,8 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh hàng giả chủ yếu tập trung vào một số nhóm hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, thiết bị vệ sinh, phụ tùng xe máy. Với trên 670 vụ vi phạm, các lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính trên 1,9 tỷ đồng, phạt bổ sung truy thu thuế trên 2,2 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu là trên 580 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy trên 212 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tích cực đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tiếp tục nắm bắt thông tin, quản lý địa bàn đối với hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh xăng dầu.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện Trấn Yên sẽ tiến hành sáp nhập hai xã Y Can và Minh Tiến vào làm một. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, việc thực hiện chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ đồng thuận cao trong nhân dân, phản ánh của phóng viên thời sự. Theo quy định chung đối với các xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn đối với diện tích tự nhiên và quy mô dân số thì sẽ phải tiến hành sáp nhập. Từ khi triển khai thực hiện chủ trương này, được tuyên truyền vận động nhân dân hai xã Y Can và Minh Tiến đều đồng tình ủng hộ với tinh thần rất cao. Ông Nguyễn Danh Phương, thôn Minh Tân, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên vui vẻ nói:
việc sáp nhập là cái việc mà chúng tôi thấy nó hợp tình hợp lý thôi. Thực ra thì trên cái quan điểm mà người dân đã được học tập thấu hiểu rồi thì bây giờ thì cái việc sáp nhập đương nhiên giữa hai xã thì nó theo cái quy trình của dân số với diện tích thì đảm bảo với cái đúng theo nhu cầu của chính sách cũng như là của đường lối của chủ trương.
Nhân dân hai xã Minh Tiến và Y Can đều bày tỏ quan điểm cho rằng việc sáp nhập không ảnh hưởng gì đến đời sống và phát triển kinh tế của người dân. Bên cạnh đó còn giảm được bộ máy cán bộ công cành, tập trung được nguồn lực cho sự phát triển từ mỗi cộng đồng dân cư mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí. Từ đó cũng phát huy được trí tuệ cũng như sức mạnh trong cộng đồng dân cư. Vì vậy, việc sáp nhập theo chủ trương là điều cần thiết. Chị Nguyễn Thị Hải, thôn Thắng Lợi, xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Xã Y Can với xã Minh Tiến thì thực ra thì cũng chả đâu xa lạ cả. Cùng một trục đường tỉnh lộ 166 đi qua. Đời sống nhân dân thì xã trên, xã dưới thì thực ra thì anh em nó liên quan cũng rất là nhiều. Đấy, thế nên là cũng không, theo bản thân tôi thì bà con thì cũng đồng tình thôi, cũng không có vấn đề gì là khó khăn trong cái việc sáp nhập xã.
Nhờ chủ động trong việc thực hiện đề án nên huyện Trấn Yên rất thuận lợi trong các bước triển khai. Đặc biệt việc lấy ý kiến cử tri được các xã tiến hành đảm bảo đúng trình tự quy định. Tại xã Minh Tiến tỷ lệ cử tri đồng ý là gần 95%, xã Y Can là trên 99%. Ông Trần Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên trao đổi.
Chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế cũng đã được tuyên truyền rộng rãi và cũng được người dân đón nhận và đồng thuận. Trước đó thì cũng đã tổ chức cái việc sáp nhập các thôn nên người dân cũng đã hiểu và biết, đặc biệt là cái ý nghĩa, cái hiệu quả của việc sáp nhập. Chính vì thế là việc tuyên truyền sáp nhập hai xã Minh Tiến và Y Can thì cơ bản được thuận lợi và được đa số người dân đã đồng tình ủng hộ.
Trong quá trình thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, thời gian qua huyện Trấn Yên đã có chỉ đạo cho dừng việc đề bạt, bầu, bổ sung, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ công chức viên chức tại các địa phương. Thời gian tới, huyện tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ chính sách hợp lý cho cán bộ liên quan và có lộ trình bố trí sắp xếp hợp lý để đảm bảo đúng số lượng quy định, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm người dân, tạo tâm lý ổn định trong nhân dân, yên tâm lao động sản xuất.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới không chỉ thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn hiện đại, mà còn góp phần tái cơ cấu kinh tế, tổ chức các hình thức sản xuất hợp lý, nâng cao năng suất lao động, thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần giảm nghèo và phát triển bền vững. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương xác định việc phát triển sản xuất là yếu tố cốt lõi, tạo động lực cho việc hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Năm nay là năm thứ ba gia đình chị Nguyễn Thị Huế ở xã An Thịnh, huyện Văn Yên canh tác hơn 5 sào lúa theo mô hình một giống do địa phương triển khai. Với quy mô 100 hectare, chị Huế cùng hàng trăm hộ dân trong xã cùng gieo cấy giống lúa chiêm hương. Qua các vụ thu hoạch cho thấy mô hình sản xuất lúa tập trung đã cho hiệu quả hơn hẳn so với những vụ trước đây. Chị Huế cho biết thêm.
Trước đây mình trồng thì lúa nó lẫn lộn các cái giống nọ giống kia với nhau thì chất lượng lúa nó cũng không được cao. Và hơn nữa là các cái loại dịch bệnh, sâu bệnh nó phát triển nhiều. Nhưng mà từ khi trồng cái cánh đồng một giống này thì tôi thấy là hiệu quả rất là cao. Trồng cùng một loại lúa các loại sâu bệnh nó cũng đỡ.
Cánh đồng một giống tại xã An Thịnh được đưa vào gieo cấy giống lúa chiêm hương thuần chủng, chất lượng gạo thơm, ngon dẻo và dễ canh tác. Do áp dụng đúng quy trình sản xuất, kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, nên dịch bệnh gây hại ở cánh đồng này giảm, năng suất chất lượng lúa đạt trên 50 tạ một hectare. Với 100 hectare, sau 5 tháng đã cho thu lãi khoảng hơn 1 tỷ đồng. Qua các vụ áp dụng sản xuất với quy mô lớn tại một số địa phương đã khẳng định đây là một giải pháp quan trọng và lâu dài của huyện Văn Yên trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị thu nhập từ nghề trồng lúa. Và đây cũng là tiền đề để tiến tới việc cơ giới hóa các khâu sản xuất, ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết, tiêu thụ sản phẩm, tạo sự phát triển thành chuỗi trong sản xuất lúa gạo. Cho biết thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã An Thịnh, huyện Văn Yên nói.
Đối với cái việc mà người dân thấy rằng là tăng giá trị hàng hóa trên một diện tích là một việc làm rất cần thiết, bởi vì đời sống nhân dân ngày càng nâng lên, chính vì thế là cái nhu cầu sử dụng gạo chất lượng cao là để phục vụ đời sống nhân dân thì bà con rất là tích cực và đồng tình ủng hộ. Thì qua như ngày vừa qua chúng tôi đi thăm đồng thì hiện nay là cái diện tích lúa chơi hương 100 hecta vẫn được đảm bảo và có chiều hướng là nhân rộng ra hơn nữa.
Là xã thuần nông của huyện Trấn Yên, tỷ trọng nông lâm nghiệp của xã Minh Tiến chiếm gần 60% trong cơ cấu nền kinh tế. Để tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, những năm gần đây xã Minh Tiến đã chú trọng phát triển chăn nuôi hàng hóa, trong đó phát triển chăn nuôi lợn, gà vẫn là hướng đi chính để tạo sức bật ở vùng quê này. Trang trại nuôi gà có quy mô gần 10.000 con của anh Nguyễn Văn Tám đã duy trì khoảng 6 năm gần đây. Để đàn gà phát triển khỏe mạnh, trang trại được bố trí rất khoa học. Đồng hồ đo nhiệt độ, độ ẩm và cả hệ thống nước uống, nước phun tưới mái khi nhiệt độ cao. Nhờ có tư duy nhạy bén cùng với tuân thủ quy trình chăm sóc theo đúng kỹ thuật mà mô hình đã đem lại hiệu quả cao. Anh Tám cho biết thêm.
Để xuất ra thị trường được một con gà săn chắc, thịt ngon, đẹp mã thì đòi hỏi về kinh nghiệm, thuốc thang và cách chăm sóc từ cắt mỏ và làm vaccine và chăm sóc cho ăn thì nó phụ thuộc từ lúc còn gà mới bóc trứng về thì mình phải úm nó rất là chi tiết và cẩn thận.
Để xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng hàng hóa có hiệu quả, xã Minh Tiến đã tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình để hỗ trợ cho nhân dân, phối hợp với khuyến nông huyện, xã, mở các lớp tập huấn chăn nuôi chuyển giao khoa học kỹ thuật, khuyến khích các hộ liên kết sản xuất, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế. Đến nay toàn xã có 5 mô hình chăn nuôi. Ông Nguyễn Trùng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên nói.
Đối với địa phương xã Minh Tiến thì về quy mô chăn nuôi vài năm trở lại đây thì người dân người ta cũng đã nhận thức được là cái việc phát triển chăn nuôi là hàng hóa, là người dân người ta cũng đã chủ động đấy, vừa được sự quan tâm của nhà nước hỗ trợ về các hỗ trợ chuồng trại cho các hộ chăn nuôi, là người dân người ta nhận thức rất tốt. Ở Minh Tiến thì đặc biệt là cái năm 2017-18 những hộ chăn nuôi trước kia chăn nuôi độ 1.000 gà nhưng bây giờ có những hộ chăn nuôi tới khoảng 10.000 một vạn đấy, nên là người ta thấy là hiệu quả kinh tế nó cao thì người ta đầu tư rất lớn đấy, có những hộ chăn nuôi là người ta đầu tư một lúc 3 năm nay người ta đầu tư từ 4 cái trại đấy, để người ta chăn nuôi, có những thanh niên là trẻ là làm rất tốt.
Có thể thấy với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền địa phương, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã làm thay đổi căn bản diện mạo ở nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế theo hướng hàng hóa đã góp phần tạo mối liên kết giữa nông dân với nông dân để ổn định giá cả và thị trường tiêu thụ. Theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, thu nhập trên đơn vị diện tích đất nông nghiệp năm 2018 đạt 59 triệu đồng một hecta, tăng hơn 10% so với năm 2015. Tăng 2 triệu đồng so với năm 2017, thu nhập trên đơn vị diện tích nuôi trồng thủy sản bình quân đạt trên 129 triệu đồng một hecta, tăng trên 20% so với năm 2015, tăng 9 triệu đồng so với năm 2017. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Đến nay, tỉnh Yên Bái đã hình thành các cái vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp lớn như là vùng lúa chất lượng cao, thế rồi vùng cây ăn quả có múi, thế rồi vùng quế, thế rồi vùng măng tre bắt độ, vùng sản xuất sơn tra, thế rồi vùng chè. Từ những cái sản xuất như vậy thì cái tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản năm 2018 đã đạt là 4,2% và đứng thứ 7 trong 14 tỉnh miền núi Trung du phía Bắc của chúng ta. Thế mà đặc biệt trong cái 6 tháng đầu năm 2019 thì cái tăng giá trị sản xuất của sản xuất nông nghiệp thì chúng ta đạt là 6,08%, tức là cao nhất từ trước đến nay.
Những chuyển biến trong phát triển kinh tế đã giúp các địa phương hoàn thành và nâng cao các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cho đến nay, toàn tỉnh đã có 52 xã đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Phấn đấu riêng trong năm 2019, toàn tỉnh sẽ có thêm 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Quý vị vừa nghe phản ánh đẩy mạnh phát triển kinh tế trong xây dựng nông thôn mới do phóng viên Thương Huyền, Thu Hòa, Hải Sơn thực hiện.
Bài hát có trận đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương mẹ, lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm, cho hôm nay những gót chân son vui quanh vết chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương, lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, anh thương binh vẫn đến trường làng, vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương. Bài hát có ngọn núi quê anh xa vời, bài hát bài hát có người lính đã hy sinh rất âm thầm, cho hôm nay những gót chân son vui quanh vết chân tròn. Bài hát có trận đánh không quên bên đồi, bài hát có người lính biên cương thương, lời hát có ngọn gió cuốn bay theo dấu chân tròn, để lại một bài ca trên cát trắng bao la. Vết chân tròn vẫn đi về trên con đường mòn cát trắng quê tôi, như bài ca anh hát trong thầm lặng, như bài ca không lời, hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi. Ôi bài ca không lời, hát mãi trong tôi, hát mãi trong tôi. Ôi bài ca không lời, cháy mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi, cháy mãi trong tôi.
Chương trình xin được tiếp tục với chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng 7 lịch sử này, đội ngũ công nhân và người lao động tỉnh Yên Bái đang hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 72 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái. Trong chặng đường 72 năm đồng hành cùng Công đoàn Việt Nam, các thế hệ đoàn viên Công đoàn tỉnh Yên Bái đã xây dựng tổ chức vững mạnh, góp phần vào công cuộc đổi mới cho quê hương Yên Bái.
Đồng hành cùng sự phát triển của Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Yên Bái cũng trải qua 72 năm xây dựng và trưởng thành. Trong thời kỳ chống Pháp xâm lược và kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các cấp công đoàn đã có nhiều phong trào, vừa tham gia lao động sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu. Sau năm 1975, hòa cùng dòng chảy cách mạng, đội ngũ công nhân người lao động Yên Bái lại tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế của tỉnh. Đặc biệt sau năm 2000, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức công đoàn cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, Công đoàn Yên Bái lại có những bước đi vững chắc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Ông Hoàng Đức Quế, Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi tổ chức lên kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí trong ban thường vụ, rồi tập thể các đồng chí cán bộ công chức trong Liên đoàn Lao động tỉnh chia thành các cái đoàn về các cái đơn vị để mà tổ chức các cái buổi tuyên truyền tập thể, và cũng có những lần thì trao đổi trực tiếp cá nhân với các đồng chí lãnh đạo của một số đơn vị, mục đích là làm cho cái đơn vị đó, những con người trực tiếp lao động ở đó hiểu biết về cái tầm quan trọng cũng như là cái vị vai trò của cái việc cổ phần hóa trong sự phát triển kinh tế của đất nước.
Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức 19 lần đại hội, đề ra các nghị quyết quan trọng trong việc tổ chức phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn. Từ khi mới chỉ có 5 đến 6 tổ chức công đoàn cơ sở, đến nay toàn tỉnh đã có 2 công đoàn ngành là y tế và giáo dục, công đoàn viên chức, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, 9 liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố với 990 công đoàn cơ sở, hơn 40.000 đoàn viên. Phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, Công đoàn Yên Bái luôn sát cánh bên người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để đoàn viên người lao động hiểu rõ về quyền và lợi ích chính đáng của mình, giải quyết kịp thời những vướng mắc ở cơ sở về lương, bảo hiểm, an toàn vệ sinh lao động. Ông Phan Tiến Thạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt cái công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, thì Liên đoàn Lao động thành phố chúng tôi đã có cái tập huấn hướng dẫn các công đoàn cơ sở, đặc biệt là các công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thực hiện tốt cái thỏa ước lao động tập thể. Thế thông qua cái thỏa ước này thì tôi thấy hướng dẫn cái quy trình, cái mẫu ký kết thương lượng để tập trung vào những cái nội dung có lợi hơn bộ luật lao động. Thế thông qua đó thì nhiều đơn vị của chúng tôi những năm vừa qua thì đã thực hiện rất tốt.
Song song với việc thực hiện nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, các cấp công đoàn Yên Bái đã có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm hàng đầu, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 118 công đoàn cơ sở, kết nạp trên 8.000 đoàn viên, đạt 162% chỉ tiêu Đại hội Công đoàn lần thứ 18 đã đề ra. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ bản theo kế hoạch của cả tỉnh ủy ra. Và đối với công đoàn các khu công nghiệp thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể về việc tiếp cận doanh nghiệp cũng như là tuyên truyền vận động công nhân lao động tự nguyện và tổ chức công đoàn, tuyên truyền về việc cần thiết thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp và tuyên truyền về cái lợi ích khi mà chúng ta vào tổ chức công đoàn để công nhân lao động tự nguyện vào để bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân lao động.
Nhớ lời Bác dặn, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Công đoàn Yên Bái luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tổ chức nhiều phong trào thi đua với nội dung đa dạng, phong phú, gắn với công đoàn trong từng đơn vị, lĩnh vực. Trong đó trọng tâm là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Trấn Yên cho biết.
Đối với các phong trào thi đua của huyện phát động, chúng tôi bám vào các cái nội dung thi đua lớn như là phát động học tập làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, cũng như là các phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước khác mà huyện ủy, ủy ban dân huyện phát động. Đối với các phong trào thi đua của công đoàn thì chúng tôi bám sát vào các cái chỉ tiêu nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động tỉnh giao cho Liên đoàn Lao động huyện để phát động trong toàn thể đoàn viên công đoàn thi đua. Sau khi phát động thì chúng tôi có thường xuyên kiểm tra đôn đốc các cái công đoàn cơ sở trực thuộc để triển khai quán triệt đến tất cả các đồng chí đoàn viên và công nhân trên địa bàn.
Đồng hành cùng với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh hoạt động từ thiện bằng việc vận động đoàn viên lao động tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do trung ương, do tỉnh phát động như Ngày vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Quỹ tấm lòng vàng. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Yên Bái đã vận động đoàn viên công đoàn đóng góp ủng hộ Quỹ tấm lòng vàng được trên 2 tỷ đồng, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ khó khăn đột xuất cho 3.500 gia đình, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và bị thiên tai hỏa hoạn với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Tổ chức chương trình Tết sum vầy cho người lao động với nhiều đơn vị doanh nghiệp. Từ năm 2013 đến nay đã xây dựng 61 mái ấm công đoàn với số tiền 1,5 tỷ đồng. Những ngôi nhà đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia tương thân tương ái của những đoàn viên công đoàn. Chị Đặng Thị Tiến, đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ số 2 Yên Bái cho biết.
Tôi rất là xúc động với hai, là tôi cũng cảm ơn là công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố với công đoàn của công ty đã giúp tôi thêm động lực để tôi xây được cái mái nhà ấm áp cho gia đình. Tôi cũng cố gắng làm tốt nhiệm vụ mà công ty, công đoàn công ty giao, cũng đóng góp thêm vào công đoàn công ty thì là cho công đoàn công ty một ngày một tiến tới là tốt đẹp hơn.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, Công đoàn Yên Bái đã luôn đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng hành cùng công nhân viên chức lao động của tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái giàu đẹp. Tuy nhiên, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra cho Công đoàn Yên Bái nhiều thời cơ, thuận lợi để phát triển, nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức. Trong đó, vững vàng về chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là yêu cầu khách quan và là đòi hỏi cấp bách đối với công nhân người lao động của tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Trương Phát, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết.
Để mà thực hiện tốt những cái nhiệm vụ chính trị và của tổ chức công đoàn ấy, thì đòi hỏi cái đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp ấy, phải năng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đổi mới phương thức hoạt động và lấy đoàn viên công nhân lao động làm trọng tâm cho cái hoạt động của công đoàn, của các cấp công đoàn. Cái thứ hai nữa là tranh thủ cái sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền chuyên môn trong quá trình mà vận động để tập hợp cái đội ngũ công nhân viên chức lao động.
Hơn 72 năm qua, lịch sử như một dòng chảy không ngừng thử thách những giá trị trường tồn bền vững mà các cấp công đoàn Yên Bái đã xây dựng. Kế thừa những thành quả đã đạt được, Công đoàn Yên Bái cùng công nhân viên chức người lao động trong tỉnh sẽ tiếp tục đoàn kết, dân chủ, hướng về cơ sở, viết tiếp và tô thắm trang sử vàng truyền thống của Công đoàn Việt Nam.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn. Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.